Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì vấn đề ân phước và cái giá trị của ngày tháng năm trong một năm á, thì cái vấn đề đó không ai có quyền trên đời này quy định cho nó cả. Không ai có thẩm quyền hay không ai có thể đủ điều kiện để mà quy định rằng tháng này là tháng tốt hay là tháng này là tháng không tốt, ngày này là ngày tốt, ngày này là ngày không tốt, hay là ngày này là ngày gì đó hay là ngày kia ngày gì đó. Thì tất cả những cái thẩm quyền đó không ai có khả năng hết, mà chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới có toàn quyền định đoạt đó. Kể cả Nabi Muhammad sallam hay là Đại diện Jibril cũng không có thẩm quyền đó, mà tất cả chỉ làm theo mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala không mà thôi. Thì chúng ta đang ở trong tháng này là tháng Sha'ban, mà đó là tháng thứ 8. Và sau tháng này đó là tháng Ramadan, tháng hồng phúc, tháng vĩ đại của người Muslimin, tháng mà toàn thể những người Muslimin trên thế giới phải nhịn chay để mà làm theo cái sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Và đó cũng là cái rút nun và cái nền tảng thứ ba của Islam bắt buộc chúng ta phải làm theo. Thì Islam là như thế, bắt buộc Islam chúng ta phải làm theo và hàng năm chúng ta có cái ngày học đó. Nhưng cái tháng Sha'ban này là cái tháng nó quan trọng, cái sự ân phước của nó không thua kém gì những cái tháng khác. Thì trong cái tháng này nó có 6 điều, giống như Sheikh Ibn Taymin, ông ta đã chọn sẵn 6 điều này, ông ta đã nói. Và ông ta biết được những điều này và có nhiều khác ông ta không biết. Nhưng đây là 6 điều ông ta đã biết và ông ta cần phải giải thích, nói cho mọi người biết. Và mong rằng tất cả những ai nghe và những ai đã biết nó thì hãy làm theo và hãy tuyên truyền để cho những người khác biết, để lan rộng cái sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam vào tháng Sha'ban này. Những cái nào là sunnah và những cái nào không phải là sunnah trong tháng Sha'ban. Thì Sheikh Ibn Taymin ông ta mới nói cái điều đầu tiên. Vậy chứ nhịn chay tháng Sha'ban có nên nhịn nhiều hơn những tháng khác hay không? Thì câu trả lời là có. Thì tháng Sha'ban là tháng nên nhịn chay nhiều hơn 3 tháng khác. Với đề liền là bà Aisha và ta đã kể và ta nói Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nhịn chay trong tháng Sha'ban đến nỗi chúng tôi tưởng rằng người sẽ không xả chay bao giờ. Và có khi người xả chay đến khi chúng tôi nói người sẽ không bao giờ nhịn chay nữa trong tháng Sha'ban. Và không có tháng nào mà Nabi lại nhịn chay tròn nguyên một tháng ngoại trừ tháng Ramadan. Và không có tháng nào mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nhịn chay sunnah nhiều bằng tháng Sha'ban này hết. Thì tháng Sha'ban là tháng mà chúng ta nên nhịn chay cho thật là nhiều hơn 3 tháng khác. Tại vì đây là tháng mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nhịn chay nhiều nhất. Và cái lý do và cái nguyên nhân mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nhịn chay nhiều nhất trong tháng Sha'ban này thì ulama có 3 câu nói. Trong giới ulama Islam có 3 câu nói. Thì câu nói đầu tiên, có người nói Nabi sallallahu alaihi wasallam, tại vì trong tháng đó là Nabi đã đi safar nhiều và Nabi đã bỏ đi cái vấn đề nhịn chay vào 3 ngày là Ayyam Bayt, tức 3 ngày giữa tháng 13, 14 và 15. Nên Nabi quay trở về nhà tháng Sha'ban và cũng nằm vào những ngày đó nên Nabi đã nhịn chay bù. Cho nên số lượng ngày Nabi nhịn chay trong đó Sha'ban nhiều hơn. Đó là câu nói đầu tiên. Và câu nói thứ hai là câu nói là Nabi nhịn chay nhiều vào tháng Sha'ban tại vì Nabi muốn nhịn chay cùng với những người vợ của mình. Thì điển hình như là bà Aisha, bà ta nói tôi thiếu nợ nhịn chay Ramadan nhưng tôi không có khả năng trả nó cho đến khi tháng Sha'ban. Thì Nabi sallam đã nhịn chay cùng với họ để cho cả nhà cùng nhịn chay được ân phước. Đó là câu nói thứ hai, nên làm cho Nabi nhịn chay nhiều tháng Sha'ban. Và câu nói thứ ba là câu nói đúng nhất trong số 3 câu nói. Đó là một hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói. Có một lần Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mà ông ta hỏi Nabi sallallahu alaihi wa sallam, thưa Nabi, tại sao tôi thấy Nabi nhịn chay vào tháng Sha'ban này nhiều hơn là những tháng khác, trong khi những tháng khác Nabi không nhịn chay như thế? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبْ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحبُ أن يرفع عملي وأنا صائم. Ý nghĩa của hadith này như thế này. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, đó cái tháng Sha'ban đó là cái tháng mà đa số mọi người lơ là không quan tâm đến nó. Đó là cái tháng nằm giữa tháng Rajab và tháng Ramadan. Trong khi cái tháng đó lại là tháng mà cái việc làm amal, cái làm ibadat của con người được dâng lên đấng Rabbil Alamin, đấng chủ thể của toàn vũ trụ và muôn loài để ngày suy xét và ngày kiểm duyệt. Và ta rất yêu thích cái việc amal ibadat của ta được đưa lên trong lúc ta đang nhịn chay. Thì cái nguyên nhân mà Nabi Sallam nhịn chay nhiều trong tháng Sha'ban này, đó là Nabi muốn làm những điều mà mọi người đã quên lãng, muốn làm những điều mà mọi người không quan tâm đến nó, đó là nhịn chay, để chuẩn bị cho một sự nhịn chay vĩ đại hơn, đó là nhịn chay Ramadan sắp tới. Thì những việc làm ibadat á, nó có những cái sunnah trước, cái fardu, những bắt buộc, và những cái sunnah sau, cái bắt buộc giống như hành lễ salat. Trước Zuhur có sunnah, sau Zuhur có sunnah, trước Asr có sunnah, trước Maghrib có sunnah, và sau Maghrib có sunnah, và những cái gì salat khác đều có sunnah trước và sau. Thì nhịn chay cũng vậy, nhịn chay có sunnah trước nhịn chay Ramadan và dịp, đó là nhịn chay tháng Sha'ban, và nhịn chay sunnah sau Ramadan, đó là nhịn chay 8 ngày của Sha'ban. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nhịn chay nhiều vào tháng này, tại vì tháng này là tháng đa số mọi người quên lãng, đa số mọi người không nhớ đến nó. Thì mọi người lại cho rằng cái tháng Rồi Chập á, cái tháng trước tháng Sha'ban á, là tháng tốt hơn. Có người lại tháng nhịn chay nhé, tháng Sha'ban rất là nhiều. Có người nhịn chay giờ nữa, ngày 15 tức là giữa tháng Sha'ban. Và có người lại nhịn chay hay là hành lễ Salat vào ngày 27 của tháng Rồi Chập. Thì tất cả những cái đó không có hadith nào đến từ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tất cả đây bịa đặt, là giả tạo, là nói dối về Nabi sallallahu alaihi wasallam, chứ không có hadith thật sự nào nói về Nabi làm như thế trong tháng Rồi Chập. Và cái ân phước mà Nabi sallallahu alaihi wasallam kêu người ta nên nhịn chay vào tháng Sha'ban này nhiều thì như thế này. Cũng giống như chúng ta đi vào trong chợ, có một hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, ai đi vào chợ mà nói
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Allah subhanahu wa ta'ala cho người đó 1 triệu ân phước. Vậy tại sao mà trong lúc đi vào chợ mà người đó nói lời dua đó, Allah cho 1 triệu ân phước? Tại vì chợ là cái nơi đa số mọi người đều quên lãng đi cái việc ibadat. Họ chỉ là bận rộn vấn đề buôn bán, vấn đề thương mại, vấn đề giao tiếp, vấn đề trò chuyện, vấn đề tất cả mọi chuyện không liên quan đến tôn giáo. Nhưng người nào đến đó mà nhắc đến gì tụng niệm thì tán dương Allah Ta'ala ngay lúc đó, đó là người được Allah Ta'ala tuyển chọn trong số những người trong chợ đó. Thì ân phúc dành cho họ rất là lớn. Thì những người nào làm ibadat trong những thời gian mà mọi người quên lãng đó, trong những cái thời khắc mà mọi người không nhớ đến đó, thì cái ân phước của những người đó rất là lớn, lớn vĩ đại, lớn vô cùng. Giống như có hadith khác, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói Al-ibadah fi ayyam harj ka hijra ilayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith này với nghĩa, cái việc làm ibadat trong những cái thời gian mà nó xảy ra chiến tranh, xảy ra cái việc người ta không quan tâm đến tôn giáo, việc đấu đá lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, hay là việc bùng nổ những đề khác về trần gian đó, thì người nào làm ibadat trong thời gian đó giống như là cái cuộc hít cho đó đi đến gặp ta. Chúng ta thấy cái ân phước mà Allah Ta'ala ban cho con người, những người nào mà quan tâm đến việc làm ibadat trong những ngày tháng mà mọi người không quan tâm đến đó, trong những lúc mà mọi người không nhớ đến đó, thì cái ân phước của người đó rất là vĩ đại vô cùng, vĩ đại mà Nabi Sallam xem như đó là một cuộc hít cho đó đến với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì một cái ân phước không phải là nhỏ, hít cho đó mà đã biết ân phước rất là lớn. Và cái việc đi vào chợ cũng vậy, một câu nói đơn giản nhưng lại được 1 triệu ân phước, nhưng không phải ai cũng nói được nó, cũng không phải ai nhớ nó, chỉ những người nào đó ta lên cho người đó và nó lựa chọn người đó. Thì chúng ta đây là tháng Sha'ban, tháng mà chúng ta nên nhiều và nhiều hơn nữa vấn đề làm gì, bài tập đọc Quran hay là sadaqah hay là nhịn chay hay là làm những cái gì đó mà trong những tháng khác chúng ta ít làm đó. Chúng ta tháng này chúng ta nên tập trung nhiều hơn. Thì ulama Ulema họ, những người xưa họ nói tháng Rồi Chập, tháng Rồi Chập là tháng thứ bảy đó, là tháng đó là tháng trồng trọt. Còn tháng Sa Bàn, tháng chúng ta đang ở, là tháng chúng ta chăm sóc và tưới tiêu. Và tháng Ramadan là tháng để chúng ta gặt hái. Thì giao Ramadan là họ gặt hái, gặt hái những gì họ đã chuẩn bị hai tháng trước kìa. Còn những người nào quên đi Rồi Chập, quên đi Sa Bàn, cho tới Ramadan họ mới bắt đầu trở lại chuẩn bị cơ thể họ để mà họ làm ibadat. Thì lúc đó họ chỉ mới có trồng trọt mà thôi, họ mới có gieo giống thôi, và bao giờ họ mới gặt hái. Nhiều khi họ chưa kịp gặt hái, họ chưa kịp gặt hái gì hết là họ đã bước khỏi Ramadan. Thì đó là câu nói rất là hay, và chúng ta nên chuẩn bị ngay bây giờ. Ramadan nó gần gần, nó đã gần rồi, không còn bao lâu nữa, chỉ còn vỏn vẹn 20 ngày hay là 21 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước vào Ramadan. Thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay bây giờ để chúng ta gặt hái vào tháng Ramadan, để chúng ta có một kết quả mỹ mãn và một cái sự kết cuộc tốt đẹp mà Allah Ta'ala chuẩn bị cho những người nào tiếp đón Ramadan một cách nồng hậu và nồng nhiệt. Và có lời là mà khác họ nói tháng Ramadan đó là tháng đọc Quran, còn tháng Sa'ban cũng là tháng đọc Quran. Thì là mẹ họ, những người xưa đó, những người Salaf, những người xưa thì họ chút tháng này thì họ quan tâm nhiều hơn vấn đề Quran, họ đọc Quran nhiều để và họ làm sao đó có nhiều và họ làm những khác nhiều hơn nữa để họ chuẩn bị cơ thể mình để chuẩn bị bắt đầu tiếp đó một tháng Ramadan vĩ đại, một tháng hồng phúc, một tháng thiêng liêng mà Allah Ta'ala một năm chỉ có một lần ban cho người Muslimin và không phải ai cũng hưởng được, và tháng nó trọn vẹn. Có người chỉ hưởng được một vài ba ngày, hay có người chẳng quan tâm đến cái ân phúc của nó, họ lại bị trôi qua tháng Ramadan mà họ lại chẳng có cái gì trên người. Thì chúng ta hãy chuẩn bị. Thì đó là cái điều đầu tiên mà Sheikh Uthaymeen ông ta muốn gửi đến chúng ta. Thứ hai, cái điều thứ hai là nhịn chay ngay vào giữa tháng Sa'ban này, tức là ngày 15 hay là ngày 16 của tháng Sa'ban. Hiện tới đây thì giờ chúng ta là ngày 9 rồi, ngày 9 của tháng Sa'ban. Thì vào ngày 15 của tháng Sa'ban tới đây thì có một số người đó, họ lại chọn vào cái ngày đó để mà nhịn chay. Vậy chứ hỏi sự nhịn chay đó có được phép trong Islam hay không? Thì câu trả lời là không. Không có bất cứ một cái hadith nào sahih từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng nhịn chay vào ngày giữa tháng của Sa'ban, không có bất cứ một hadith nào. Ngược lại có một hadith khác do Abu Hurairah được ghi chép từ Tirmidhi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói khi đã đến nửa tháng Sa'ban các ngươi không được phép nhịn chay. Khi đã đến nửa tháng Sa'ban trở về sau đó các ngươi không được phép nhịn chay. Thì cái chỗ này là mẹ họ phải phân tích ra là ý nghĩa của Nabi nói không được phép nhịn chay khi giờ giữa tháng nửa bàn mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là cấm tuyệt đối không cho phép nhịn chay, hay là mang ý nghĩa nào khác hơn nữa? Thì là mẹ họ giải thích như thế này. Đối với những người nào mà theo một cái thói quen của anh đó đó, không có nhịn chay tháng nào hết, tức là tháng nào cũng không nhịn chay hết, nhưng lại rơi vào ngày 15 của tháng Sa'ban, giữa tháng Sa'ban thì người ta bắt đầu nhịn chay. Anh ta nói tháng này, ngày này nhịn chay tốt nhất. Thì cái cách nhịn chay đó là haram, cách nhịn chay đó là không được phép nhịn. Và đối với người nào cái thói quen thông lệ của người đó là nhịn chay vào ngày thứ hai hay là ngày thứ năm hoặc là ba ngày đẹp 13, 14, 15, và tới tháng Sa'ban này anh ta vẫn nhịn chay như thế, thì cái đó là thói quen của anh ta được phép nhịn. Và cái thứ ba, đối với người nào vẫn chưa có cơ hội trả bù của tháng Ramadan năm rồi, cho đến tháng này họ mới có thời gian rảnh và họ mới có cơ hội họ trả nhịn chay bù, thì họ được phép nhịn chay. Hoặc người nào đó nguyện thề nhịn chay hay là kaffara yamin, tức là thề nguyện với Allah Ta'ala bắt buộc phải nhịn chay để mà gì chịu tội, thì người đó được phép nhịn chay. Thì đó là cái lời giải thích những người nào được phép nhịn chay trong tháng Sa'ban, những người nào không được phép nhịn chay trong Sa'ban. Còn trước tháng Sa'ban chúng ta có thể nhịn chay giống như ngay bây giờ chúng ta muốn nhịn chay, chúng ta nhịn cho đến khi chúng ta nối liền qua giữa tháng Sa'ban cho đến ngày 20, 25 chúng ta được phép nhịn, tại vì chúng ta đã bắt đầu không phải giữa tháng mà chúng ta bắt đầu trước giữa tháng, chúng ta được phép. Và chúng ta nhịn nhiều là càng tốt, tại vì sunnah của Nabi Sallam nhịn chay nhiều. Nhưng người nào nghe từ đầu tháng không bắt đầu mà chỉ bắt đầu ở giữa tháng mà trước đó anh ta chưa từng làm như thế thì haram anh ta nhịn. Thì đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba đó là ân phước của giữa tháng Sa Ban nó hơn là ân phước của những tháng khác. Đó là điều không có. Có một số người họ cho rằng cái ân phước của cái giữa tháng Sa Ban nó có rất lớn, rất nhiều ba la đối với là ibadat trong đó, thì vấn đề đó không có. Kể cả giữa tháng Sa Ban hay là giữa tháng Rò Chập hay là giữa tháng Jumat Awwal hay Sani hay là Muharram hay bất cứ tháng nào trong Islam, tất cả những cái giữa tháng đó đều như bao ngày khác, không có khác biệt gì hết. Tại vì nếu mà chúng ta nói làm ibadat, nếu người nào nói làm ibadat vào một ngày nào đó nhất định được ba la như thế này, được ân phước như thế này, thì người đó cần phải đưa ra cái bằng chứng xác thực rằng Nabi đã nói như thế. Có như thế mới đúng cơ sở, mới đủ cơ sở để chúng ta làm theo. Còn chỉ nói bằng miệng, còn chỉ truyền miệng từ người này qua người kia và không có bằng chứng rõ rệt vào ngày nào hết, thì chúng ta không được theo. Tại vì ibadat, ibadat là cái việc làm không được phép làm ngoại trừ khi nào có bằng chứng rõ ràng. Cái quy tắc mà chúng ta cần phải nhớ, ibadat không được phép làm cho đến khi nào có bằng chứng rõ ràng từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam được phép làm, không được phép làm, chúng ta mới được phép làm. Còn nếu chúng ta tự ý mình hay nghe một người nào đó nói hay quá, hay là một nhóm nào đó tấp liệt nào đó, hay là một nhóm đạo quá nào nói như thế là hay quá chúng ta làm theo, mà không có bất cứ một cơ sở nào hết mà chúng ta làm theo, chúng ta còn kêu gọi một người làm theo, thì chúng ta chẳng khác nào là người tiếp tay truyền cái dối trá cho mọi người, trong khi này vì không có nói, chúng ta tội là mang thêm tội, trong khi chúng ta không biết nó là tội. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba và điều thứ tư là chọn ngày giữa tháng Sa Ban đó để làm kỳ giam, tức là chọn nguyên một tháng họ không có đứng hành lễ salat trong đêm, không có thắp trực ban đêm, nhưng ngay vào giữa tháng Sa Ban ngày 15 thì họ lại rủ nhau hành lễ salat kỳ giam vào ban đêm, thì đó là điều không có, không có bất cứ cái đà liền bằng chứng nào mà cho rằng này bị salam đã làm như thế, mà tất cả đó chỉ là dối trá và giả tạo mà thôi. Và cái điều còn tệ hơn nữa trong cái đêm đó, đó là có một số người là ấn định cái rất ách như là khác. Thì họ nói vào ngày 15 của tháng Sa Ban hay là giữa tháng Sa Ban, người nào hành lễ salat 15 rất ách, hay là 20 rất ách, hay là 10 rất ách, hay là 100 rất ách như thế nào đó sẽ được ân phước như thế này, thì đó là một cái sự tệ hại hơn nữa trong cái việc làm ibadat. Tại vì không có cơ sở bằng chứng từ Nabi mà chúng ta lại làm, thì chúng ta đã là một người tạo ra cái mới, trong khi Nabi sallallahu alaihi wasallam đã không bảo không kêu, thì tất cả đều là bid'ah. Mà bid'ah thì Allah ta là không bao giờ chấp nhận đó. Allah trả lời cho cái người làm đó. Thì giống như chúng ta đã nghe và học rồi cái hadith ở gì, hadith thứ tư của hadith thứ năm của bà Aisha đã kể là cái hadith đó. Và điều thứ năm, điều thứ năm là có một người tabi'in, ông ta tên là Ibn Abi Mulayta, ông ta thuộc hệ tabi'in. Ông ta nói có một người đàn ông tên là Ziyad bin Numairi. Ông ta nói rằng là người nào hành lễ salat trong đêm giữa tháng Sa Ban giống như là hành lễ salat trong Laylatul Qadr, cái âm phước của nó giống như đêm Laylatul Qadr, thì câu trả lời đây là cái sự dối trá cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tại vì Laylatul Qadr đêm định mệnh đó, nó chỉ được 3 ngày tháng Ramadan mà thôi, chứ không có ngoài tháng khác. Bằng chứng Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran, trong Suratul Qadr, inna anzalnahu, ta đã thiên khải nó đây chính là Quran, fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, thì và ta đã thiên khải nó trên Quran trong đêm qadr, đêm định mệnh. Và ngươi biết gì về đêm định mệnh? Laylatul qadr khairum min alf shahr, đêm định mệnh nó tốt hơn 1000 tháng mình. Và trong Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala phán شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Tháng Ramadan mà tháng là Allah Subhanahu wa ta'ala thiên khải trong thiên kinh Quran, thì nó chứng minh rằng là Quran được thiên khải trong đêm Laylatul Qadr, và đêm Laylatul Qadr là đêm của tháng Ramadan, chứ ngoài ra không có nằm bất cứ tháng nào trong năm cả, chỉ có trong Ramadan mà thôi. Thì cái người Ziyad bin Numairi này, ông ta nói hành lễ salat vào giữa đêm của tháng Sa Ban giống như là đêm định mệnh, đó là sự dấu trá, sự nói dốc. Thì Sheikh Imam Ibn Abi Mulaytham ta nói, nếu như cái người đó, cái người đàn ông Ziyad đó, có mặt cùng trong nhóm của tôi hiện tại này, trong cái cuộc nói chuyện tôi đây, nếu mà người đó có mặt ở đây mà tôi còn cầm chiếc râu trên ta, tôi sẽ đánh người đó bằng cây roi đó, do sự dối trá nó dấp của người đó. Thì không có cái hadith đó, và không có cái bằng chứng nào chứng minh rằng đêm Lailatul Qadr nằm ngoài tháng Ramadan, mà chỉ nằm trong tháng Ramadan, mà đặc biệt trong 10 ngày cuối của Ramadan thôi, chứ không có hơn nữa. Đó là điều thứ 5. Rồi điều thứ 6 là một số người lại vào giữa tháng Sha'ban lại làm thức ăn, nấu cơm hay là đem bánh hay là làm cái gì đó, họ sau đó có giữa tháng Sha'ban, họ nói làm cho cha mẹ hay làm cho ông bà hay làm cho người thân để mà sau đó có đến họ vào tháng giữa tháng Sha'ban, họ cho rằng đó là tháng tốt hay là cơ hội để mà họ làm tốt cho người chết. Thì câu trả lời rằng cho cái việc làm này đó là sai, không có việc làm đó trong Islam, tại vì không có đề liền nào chứng minh rằng như thế trong Islam cả. Thì chúng ta hãy lắng nghe đây, Imam Malik ông ta đã nói, người nào đã thấy rằng cái điều nào đó tốt trong Islam mà trong khi đó không phải là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, thì người đó đã khẳng định rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã phản bội đi cái sứ mạng. Tức là người nào thấy được cái điều tạo ra cái điều tốt bị tá nào đó, rồi họ cho rằng đó là điều tốt và mọi người xúm theo làm đó, thì cho rằng đó là sunnah, đó là điều tốt, trong khi Nabi không có làm như vậy, thì người đó đã khẳng định rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã chưa hoàn thành sứ mạng mà Nabi đã trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi đã giấu che, Nabi đã bội ước không làm tròn nhiệm vụ, trong khi Allah subhanahu wa ta'ala đã khẳng định trước khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam qua đời, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ngày hôm nay ta đã hoàn thành tôn giáo của ta cho các ngươi, và ta đã ban đầy đủ ân huệ của ta cho các ngươi, và ta đã hài lòng Islam tôn giáo của các ngươi. Allah Ta'ala đã khẳng định như thế. Allah đã hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng Nabi như thế. Allah đã khẳng định Nabi đã hoàn thành sứ mạng rồi, mà người nào lại tạo cái mới cho rằng nó tốt nữa, tức là họ đã phủ nhận đi công kinh của Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán như thế. Thì người đó như thế nào? Người đó như thế nào? Thì một cái tội lỗi không phải là nhỏ, một cái tội rất là lớn, một cái tội mà Allah Ta'ala không tha thứ cho con người đó khi trình diện cho Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đó là 6 điều. 6 điều mà Sheikh Ibn Uthaymeen ông ta muốn gửi đến, và ông ta đã nói có lẽ là gì còn những điều khác nữa, nhưng tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi. Và tôi mong rằng những anh em Muslimin khác nghe được những điều này và truyền tải cho những người anh em Muslimin khác, để mong rằng chúng ta lan truyền cái sunnah của Nabi sallam trong tháng Sha'ban và xóa bỏ đi những cái bid'ah mà vốn không có từ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và có một hadith Nabi sallam nói: "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ai cố tình nói dối hay là cố tình bịa đặt cho ta một điều gì đó thì hãy chuẩn bị sẵn đi một chỗ ở trong địa ngục. Thì người nào mà bịa chuyện hay nói dối nói gì mà Allah Nabi nói thế này thế này, trong khi không phải là nói với Nabi, thì người đó đã được Allah ta là chuẩn bị cho họ một cái nơi ở trong địa ngục, một cái nơi mà Allah sẽ trừng trị những người nào dối trá. Thì chúng ta hãy nghe và hãy làm theo, đâu là sunnah, đâu là bid'ah, chúng ta phân biệt kỹ, chúng ta làm theo. Sunnah thì chúng ta tự do truyền, có thể truyền tải, nhưng khi bị tác chúng ta hãy tìm cách ngăn chặn, nếu không chúng ta sẽ đi không đúng con đường của sunnah cái này bị sallallahu alaihi wasallam. Và có một cái hadith khác, là có một số người dựa vào cái hadith này mà cho rằng nên kỳ giam vào tháng, vào nửa đêm của tháng Sha'ban. Nabi sallam nói: "Yaqtali'u Allahu ila khalqihi fi Laylatin nisfi min Sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mashahid." Nabi sallam nói hadith, Allah Ta'ala sẽ nhìn xuống đám nô lệ của Ngài, đám tạo hóa của đám tạo vật của Ngài vào nửa đêm giữa tháng Sha'ban. Và Allah Ta'ala tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người ngoại trừ hai loại người Allah Ta'ala không tha thứ. Thứ nhất là người mushrik, tức người đa thần, người không thờ Allah Subhanahu wa ta'ala, người thờ thần linh bên cạnh Allah Subhanahu wa ta'ala, kể cả những người nào đó nó cầu shahada, mà người đó đi cầu xin ông kem, hay người đó đi cầu xin người chết, hay người đó đi tôn thờ bất cứ gì đó, hay người đó làm bùa ngải, hay người đó làm gì đó, là những người mushrik. Allah không tha thứ cho họ. Thứ hai là cái nhóm người giữa họ là người Muslimin, nhưng giữa họ với người anh em của mình có mâu thuẫn về trần gian, giống như mâu thuẫn về đất đai, mâu thuẫn về tiền bạc, mâu thuẫn về nợ nần, mâu thuẫn về tình cảm gia đình, hay mâu thuẫn về một vấn đề nào đó trên trần gian này, mà giữa hai người họ lại không hàn gắn nhau trong thời gian 3 ngày, thì Allah subhanahu wa ta'ala không tha thứ cho hai người đó cho đến khi nào họ làm hòa. Và Allah ta'ala không bao giờ xem xét cái ibadat của họ trong thời gian họ giam giữ đến khi nào họ làm hòa. Và haram không cho phép họ giận dữ nhau vì vấn đề trần gian hút 3 ngày, ngoại trừ vấn đề về tôn giáo. Thí dụ người kia làm bid'ah mà chúng ta đã dùng lời lẽ khuyên bảo về bid'ah đó là sai, nhưng người đó cố tình làm theo, thì chúng ta được phép giận người đó thời gian bao lâu cũng được, cho đến khi người đó dịch tỉnh trở lại để quay trở về sunnah đúng của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Còn đối với vấn đề trần gian, tiền bạc, nợ nần, tình cảm mà liên quan đến cuộc sống trần gian này, chúng ta không được phép giận nhau quá 3 ngày. Nếu người nào mà cố tình giận nhau quá 3 ngày, Allah ta'ala không xem đến cái tội lỗi, không xem đến ibadat của họ trong thời gian họ giận nhau. Và Allah ta'ala không thấy cho họ, giống như hãy chúng ta vừa nghe. Thì những người thiêu dệt lại dựa vào cái hadith này mới nói làm ibadat trong giữa tháng sa bàn, trong đêm giữa tháng sa bàn được ân phước như thế này, như thế này, như thế này. Đó là sự suy luận vô căn cứ, sự suy luận không có cơ sở. Tại vì Nabi Islam không có giải thích như thế, và ulama cũng không có nói thế, và sahabat và tabi'in cũng không một người nào giải thích như thế. Thì cái sự suy luận của những người đó là không có cơ sở, không có bằng chứng. Thì đó là những gì mà nó liên quan đến tháng sa bàn. Và mong rằng chúng ta nghe và chúng ta truyền tải đến những người anh em Muslimin khác, để chúng ta được cái ân phúc của Allah subhanahu wa ta'ala liên quan đến tháng Sha'ban thiêng liêng này. Đây là tháng hồng phúc, tháng mà chúng ta nên quan tâm đến nó nhiều hơn những tháng khác nữa. Tại đây là tháng để chuẩn bị cơ thể để chúng ta bước vào tháng Ramadan. Cũng như ulama đã nói hồi nãy, tháng Rồi Chập là tháng gieo trồng, tháng Sha'ban là tháng tưới tiêu chăm bón, tháng Ramadan là tháng gặt hái. Nếu chúng ta không gieo trồng, không tưới tiêu thì chúng ta sẽ không bao giờ có thu hoạch. Mà nếu chúng ta bắt đầu gieo trồng và tưới tiêu trong tháng Ramadan thì cho gì sợ rằng chúng ta không đủ thời gian để chúng ta thu hoạch trong tháng Ramadan, mà chúng ta sẽ thu hoạch sao đó nữa. Và sợ rằng sau khi Ramadan qua chúng ta không kịp thu hoạch mà chúng ta lại bận rộn việc trần gian nữa, là đi buôn bán và đi bôn ba, đi xa trường ra ngoài để mà tìm cách sinh nhai. Thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay bây giờ, vẫn còn có thể kịp, để chuẩn bị gặt hái vào tháng Ramadan, để chúng ta trở về một người Muslimin hoàn toàn tinh khiết, giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai nhịn chay vào tháng Ramadan bằng lòng tin tưởng và niềm hy vọng phần thưởng nơi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của người đó, những gì đã qua. Thì còn gì chúng ta không chuẩn bị? Còn gì chúng ta không chờ đợi? Còn gì chúng ta không ước mơ? Ulama ngày xưa họ đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ đến Ramadan và ban cho họ được salamat và được mạnh khỏe, được tiếp đón Ramadan, và họ rất mừng khi Ramadan đến gần họ. Có rất nhiều người rất ghét tháng Ramadan. Tại vì Ramadan là tháng họ không được tự do, là tháng họ phải nhịn, tháng họ phải không được phép làm những gì mà họ thích. Nhưng họ không thích. Nhưng những người iman thật sự thì họ là rất yêu thích tháng Ramadan. Tại tháng Ramadan là tháng không có tháng nào trong năm so sánh bằng nó. Tháng mà Allah Ta'ala ban barakat và tháng hồng phúc trong đó. Tháng mà thiên kinh Quran được mặc khải trong đó. Tháng mà Allah Ta'ala ban xuống cái lời phán trọng đại và vĩ đại của Ngài trong tháng đó. Là lại đặc biệt trong tháng đó lại là ngày mà Allah Ta'ala cho rằng đêm Laylatul Qadr trong đó. Tháng mà nó một chỉ cần hành đạo một đêm thôi tốt hơn 1000 tháng. Mà 1000 tháng đã tính thử nó dài hơn 83 năm thì chúng ta thấy. Cuộc đời chúng ta chỉ cần là một đêm chúng ta được ân phước của 83 năm. Chúng ta còn chờ gì, còn chờ đầy, chúng ta không chuẩn bị để chúng ta được tháng Ramadan một cách toàn mỹ và trọn vẹn. Chúng ta bước Ramadan, khỏi Ramadan chúng ta trở thành tòa giấy trắng, phiếu trắng, tinh trắng, không còn cái vết nhơ trên đó nữa. Chúng ta còn gì mà chúng ta không muốn. Thì chúng ta hãy chuẩn bị để tiếp đón tháng Ramadan đó. Thì wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.